tạp chí kinh tế.
Dưới sự chủ tọa của nước Anh, một thành trì tài chính quốc tế, và dưới áp lực của Hoa Kỳ, đầu tàu của thế giới tư bản, nhóm G7 tại Cornwall vừa qua thông báo mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% cho toàn cầu. Đây thực sự là một quyết định được cho là lịch sử hay chăng? Chưa chắc là một cuộc cách mạng về thuế khóa đã khơi mào. Kịch bản những thiên đường thuế khóa bị khai tử mà G7 hằng mong đợi hãy còn xa vời. Một tuần lễ trước thượng đỉnh G7 tập hợp nguyên thủ và thủ tướng chính phủ của 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới ở Cornwall, miền nam nước Anh, thì Bộ trưởng Tài chính của khối này thông báo đồng ý về nguyên tắc một mức thuế tối thiểu đánh vào các doanh nghiệp đa quốc gia trên toàn cầu. Mức thuế đó được ấn định là 15%. Mục tiêu đề ra là nhằm bảo đảm một sân chơi bình đẳng và công bằng cho các doanh nghiệp, chấm dứt hiện tượng các đại tập đoàn mở chi nhánh tại các thiên đường thuế khóa để trục lợi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phấn khởi nêu ra một con số cụ thể, đó là với Liên hiệp châu Âu, biện pháp mang tính lịch sử này sẽ cho phép Bruxelles thu vào thêm 50 tỷ euro một năm cho ngân sách. Ngay cả những tập đoàn trong tầm ngắm của quyết định lịch sử này cũng đã hoan nghênh sáng kiến của khối 7 nước công nghiệp phát triển nhất toàn cầu. Trước hết thì động lực nào đã thúc đẩy G7 đề xuất ý tưởng áp đặt một mức thuế tối thiểu với thế giới? Khối này hướng tới hai mục tiêu, một là chấm dứt các thiên đường thuế khóa, hai là chấm dứt việc thao túng tỷ lệ thuế để thu hút các doanh nghiệp. Bởi vì hiện tại mỗi một quốc gia có toàn quyền ấn định mức thuế doanh nghiệp, thuế cá nhân, tài chính v.v. Riêng thuế doanh nghiệp thì có thể dao động từ 0% như là trường hợp tại các thiên đường thuế khóa, hay là khoảng 28% như ở Pháp cho đến cuối năm ngoái và 26,5% hiện tại. Ngay trong 27 thành viên của Liên Âu, Hungary có sức hấp dẫn cao nhất với mức thuế là 9%, tại Ireland là 12,5%. Còn nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã hạ thuế doanh nghiệp đang từ 35% dưới thời chính quyền Obama xuống còn 21%. Những khác biệt này đã thúc đẩy các tập đoàn lớn của thế giới, từ hãng nước ngọt Coca-Cola cho đến Microsoft hay là tập đoàn dầu khí Total của Pháp, luôn đi tìm những thiên đường thuế khóa. Điều tra của báo Anh The Guardian tuần trước tiết lộ một chi nhánh của ông vua tin học Microsoft đặt tại Ireland năm ngoái lãi đến 315 tỷ đô la, thế nhưng lại không phải chi ra đến một xu tiền thuế doanh nghiệp. Lý do là trụ sở của chi nhánh này đặt tại đảo Bermuda, nơi mà các doanh nghiệp không hề bị thu thuế. Với mức thuế tối thiểu toàn cầu 15%, một ông khổng lồ như Amazon chẳng hạn, với mức lãi năm ngoái lên đến 7,2 tỷ đô la, sẽ không có lý do gì để khai thuế ở Ireland cho phần lớn các khoản giao dịch ở châu Âu, thay vì là khai thuế ở Pháp hay là tại Ý. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo sư trường Kinh tế Paris, giám đốc nghiên cứu trường cao đẳng khoa học xã hội của Pháp, nhà kinh tế học Thomas Piketty, bên cạnh yếu tố kinh tế thì đề xuất của nhóm G7 còn theo đuổi một mục tiêu hạn chế những nguồn thất thoát thuế khóa làm ảnh hưởng đến chính sách xã hội của mỗi quốc gia.
D'abord, il y a un enjeu économique, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais il y a aussi un enjeu, je dirais, de contrat social.
On vit dans des trước hết là vấn đề kinh tế vì liên quan đến một khối tiền rất lớn, nhưng bên cạnh đó đây còn là một vấn đề liên quan đến trách nhiệm của khu vực sản xuất đối với xã hội. Nếu cứ như có những công ty trốn thuế hay tìm cách xoay sở để làm thế nào đóng thuế ít nhất, được hưởng mức thuế thấp nhất, rõ ràng việc đó làm tổn hại đến khế ước xã hội. Trong báo cáo gần đây của Đài quan sát về thuế quan châu Âu, nếu như mức thuế doanh nghiệp tối thiểu được ấn định là 25%, thì Pháp sẽ thu về thêm được 26 tỷ euro cho ngân sách hàng năm. Còn nếu như tỷ lệ đó là 15% như đề xuất của Mỹ và đã được các nước trong nhóm G7 thông qua, thì Pháp chỉ có thể thu về thêm được 4 tỷ euro một năm mà thôi. Để so sánh, 4 tỷ đó tương đương với 1% ngân sách y tế của Pháp.
Đương nhiên, sáng kiến của G7 vừa đề xuất sẽ bị nhiều quốc gia phản đối. Ngay trong Liên Âu, thì Ireland từ hơn 20 năm nay chủ trương ghim mức thuế rất thấp để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. Nhờ vậy mà Dublin đã trở thành một kinh đô của những tên tuổi, từ Google cho đến Amazon, và cũng không ít các cơ quan tài chính quốc tế đã chọn đây làm bàn đạp. Ngay cả trong giai đoạn kinh tế bị khó khăn nhất hồi đầu thập niên 2010, Dublin cũng đã cương quyết không tăng thuế doanh nghiệp để tiếp tục là một cục nam châm trong mắt các nhà tư bản. Cho dù là tỷ lệ thuế tối thiểu 15% không có gì là quá đáng như chuyên gia Piketty vừa trình bày, thế nhưng chỉ nội việc áp đặt một mức thuế tối thiểu cũng đủ gây thiệt hại cho một số quốc gia đang áp dụng chính sách ưu đãi thuế để chiêu dụ các doanh nghiệp nước ngoài. Đứng đầu trong số đó là Ireland, giám đốc đặc trách về chính sách thuế khóa của Tổ chức Hợp tác và Phát triển OCDE, ông Pascal Saint-Amand, giải thích về thách thức kế tiếp chờ đợi kế hoạch đánh thuế tối thiểu toàn cầu.
La difficulté c'est que il faut qu'à peu près tout le monde se mette d'accord. Évidemment,
quand tất cả khó khăn ở đây là làm thế nào để tìm ra đồng thuận. Sẽ không dễ để 140 quốc gia cùng đồng ý về mức thuế 15% này. Những nước đang hưởng lợi hiện nay, như trong trường hợp của Ireland chẳng hạn, chắc chắn Dublin sẽ phản đối, mà thái độ đó cũng chính đáng thôi. Thế còn một nước như Trung Quốc thì sao? Liệu có dễ gì thuyết phục được Bắc Kinh hay không?
Đến đầu tháng 7 này thì lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu sẽ họp lại tại Venice ở Ý. Không chắc sáng kiến thuế tối thiểu toàn cầu của nhóm G7 vừa qua sẽ dễ dàng được Ấn Độ hay là Trung Quốc cũng như là Nga tán đồng. Về điểm này, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire tỏ ra lạc quan hơn bởi ông tin rằng nếu như G7 rồi G20 vẫn là đầu cầu của thế giới với sức thuyết phục rất cao, thì các quốc gia còn lại sẽ khó mà cưỡng lại được. Dưới nhãn quan của nhà bình luận trên báo Kinh tế Pháp Les Echos, ông Dominique Seux, đánh thuế tối thiểu vào các doanh nghiệp toàn cầu là một quyết định chính đáng, nhưng tỷ lệ 15% mà Hoa Kỳ đề xuất hoàn toàn không phải là một cuộc cách mạng như một số chính trị gia đã quá phấn khởi nhận xét.
Si le taux minimal mondial est à 15%, ça rapportera 4
milliards d'euros. Nếu như mức thuế tối thiểu trên toàn cầu được ấn định ở mức 15%, thì Pháp thu về thêm được 4 tỷ như vừa nói, tức là một số tiền không thấm vào đâu so với ngân sách chung của cả nước. Và lại xét cho cùng, tỷ lệ 15% mức thuế tối thiểu mà G7 vừa đề xuất hoàn toàn không phải là cuộc cách mạng và nó không làm đảo lộn các hoạt động của các doanh nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, đây là một quyết định mang tính tích cực ít nhất là trên hai điểm. Điểm thứ nhất là tới nay người tiêu dùng và các công ty lớn trên thế giới hưởng lợi nhiều từ khi kinh tế được toàn cầu hóa. Người tiêu dùng thì càng lúc càng mua hàng với giá rẻ. Doanh nghiệp thì đặc biệt tận dụng một thế giới rộng mở, xóa bỏ bớt các hàng rào thuế quan để tiếp cận được với các thị trường ở khắp mọi nơi. Internet đã giúp thu hẹp khoảng cách về địa lý giữa bên mua và bên bán. Điểm tích cực thứ nhì, từ sáng kiến hợp nhất thuế tối thiểu trên toàn thế giới ở mức 15%, đó là giải pháp hợp tác về mặt thuế khóa bao giờ cũng có lợi hơn là trong trường hợp mà các quốc gia cạnh tranh với nhau về tỷ lệ thu thuế doanh nghiệp. Vấn đề còn lại là liệu giải pháp đang được coi như là một chiếc đũa thần đầy hứa hẹn này có thuyết phục được cả thế giới hay không. Hiện tại G7 đã đồng ý nhưng còn phải đợi đến G20.
Một câu hỏi rất cụ thể khác đó là có những tập đoàn nào sẽ trong tầm ngắm của kế hoạch về thuế khóa vừa được khối G7 thông qua. Trước mắt, các bên chủ yếu nhắm đến những ông khổng lồ trong ngành công nghệ, kỹ thuật số mà hầu hết là các hãng của Mỹ. Riêng Washington thì vận động để mở rộng danh sách đó đến nhiều lĩnh vực khác. Nhiều tổ chức như là Hiệp hội ATTAC chủ trương đánh thuế vào các dịch vụ tài chính đang phấn đấu để biện pháp mang tính lịch sử nói trên được áp dụng cho tất cả những công ty có doanh thu trên 750 triệu euro một năm. Theo quan điểm của kinh tế gia Thomas Piketty, vấn đề ở đây vẫn là một sự bất bình đẳng giữa các đại tập đoàn đa quốc gia với các công ty có con. Một điều thú vị là vào lúc mà dự án còn khá mơ hồ, còn nhiều tranh cãi về bản thân tỷ lệ 15% thuế tối thiểu như G7 đã đề xuất, cũng chưa biết ai sẽ là những đối tượng bị nhắm tới, dự án có hy vọng được thực hiện hay không, thì giới truyền thông đã liên tục nói đến một tiến bộ vượt bậc từ gần một thế kỷ qua, còn nhiều thách thức đang ở trước mắt và cũng khó hy vọng thuế tối thiểu toàn cầu cho phép các quốc gia bù đắp lại vào công quỹ những gì đang bị thâm hụt nghiêm trọng dưới tác động dây chuyền từ COVID-19 gây nên. Công luận ít chú ý đến hai điểm. Một là sáng kiến áp đặt một mức thuế toàn cầu đã được Pháp và Đức đề xuất cách nay đến 2 năm, nhưng kế hoạch đó đã nhanh chóng bị chìm vào quên lãng và phải đợi đến khi Hoa Kỳ lên tiếng, coi như đấy là một đề xuất của Tổng thống Joe Biden, thì G7 mới lại nhiệt tình hưởng ứng. Điểm thứ hai là Washington cũng chỉ đề xuất một mức thuế rất khiêm tốn bởi vì thuế doanh nghiệp ở Mỹ hiện nay cao hơn nhiều so với cái mức 15% mà Joe Biden đã đề xuất. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như thành công thì chính những tập đoàn của Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi trên hết và đó cũng là cái cách để Washington lôi kéo GAFA của Mỹ trở lại về nguyên quán đóng thuế cho chính quyền liên bang.